Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 15 tháng 12, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về lễ Chúa Giáng sinh. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Người con đã chẳng đặt sự khôn ngoan của chính người trên môi mẹ mình sao? Maria được dâng vào đền thờ. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Vatican sáng hôm qua 14 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm bệnh xá nhi đồng Thánh Marta gần nhà trọ nơi ngài cư ngụ. Đến nơi vào lúc gần 12 giờ, Đức Thánh Cha đã được mọi người tiếp đón nồng nhiệt. Trong lời chào Đức Thánh Cha, nữ tu Antonietta Colacchi, dòng nữ tử Bác Ái, bệnh xá trưởng, đã nhắc lại lai lịch của cơ sở này được Đức Pio XI thành lập cách đây hơn 90 năm, tức là vào năm 1922 sau Thế chiến thứ nhất, và giao cho các nữ tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn Paolo đảm trách. Cho đến nay, hàng ngàn trẻ em đã được giúp đỡ về y tế, nâng đỡ tâm lý và được cung cấp các nhu yếu phẩm. Nhiều bác sĩ, các ngành và nhân viên y tế khác đã và đang làm việc thiện nguyện tại đây. Bệnh xá này chuyên săn sóc các trẻ em sơ sinh, con của những người ngoài Âu Châu, phần lớn là Mỹ Châu Latin và Bắc Phi. Các em được trợ giúp các vật dụng cần thiết, cũng như săn sóc về y khoa và nâng đỡ tâm lý. Ngoài ra, bệnh xá cũng tổ chức những ngày nghỉ mùa hè ở biển và phân phát miễn phí các xe chở trẻ em, y phục và đồ chơi. Năm ngoái có khoảng 360 gia đình thuộc nhiều nước và nhiều tôn giáo được tiếp đón và săn sóc tại bệnh xá Thánh Marta. Mới đây có 27 gia đình đến từ Ai Cập, 20 gia đình từ Maroc, 10 từ Libya sau mùa xuân Ả Rập và phần lớn là người Hồi giáo. Cũng có những gia đình đến từ Moldavia, Nigeria, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ. Một bà mẹ người Peru có người con nhỏ đang được trợ giúp đã đại diện mọi người khác chào mừng Đức Thánh Cha và kể lại những may mắn vì được trợ giúp tại bệnh xá này. Bà cảm ơn Ngài về cuộc viếng thăm và bà gọi đây là món quà Giáng sinh đẹp nhất mà những người ở đây có thể nhận được. Các em cũng tặng Đức Thánh Cha một bánh sinh nhật với những lời chúc mừng Ngài nhân dịp sinh nhật thứ 77 của Ngài và thứ Ba, 17 tháng 12 tới đây. Sau khi viếng thăm bệnh xá, Đức Thánh Cha đã gặp chung tất cả gồm 800 người, các em và gia đình, các nhân viên, bác sĩ, y tá và những người thiện nguyện tại Đại Thính Đường Paulo VI.
Roma, Đức Hồng Y Cô Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, viếng thăm tại Nga từ ngày hôm nay 15 tháng 12 đến 18 tháng 12 tới đây. Sáng Chủ nhật hôm nay, tại thành phố San Petersburgo, Đức Hồng Y sẽ thăm giáo xứ chính thống ảnh Đức Mẹ Federo trước khi cử hành thánh lễ cho các tín hữu công giáo tại nhà thờ chính tòa Thánh Catarina thành Alexandria. Ban chiều, Ngài sẽ tham dự kinh chiều và gặp gỡ Đức Giám mục chính thống Nga tại Lavra. Thứ hai, 16 tháng 12, Đức Hồng Y Cốc sẽ cử hành thánh lễ cho các chúng sinh và gặp gỡ hàng giáo sĩ công giáo tại San Petersburgo. Rồi thuyết trình về đề tài Công đồng chung Vatican II và phong trào đại kết. Ban chiều, Ngài viếng thăm Thần học viện Chính thống giáo cũng như thuyết trình về công cuộc đối thoại giữa Công giáo và Chính thống giáo. Thứ ba, ngày 17 tháng 12, Đức Hồng Y Cốc sẽ đến Moscow, viếng thăm Trung tâm Thư viện Linh đạo, gặp gỡ Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow. Trong ngày cuối cùng, 18 tháng 12, Đức Hồng Y Cốc sẽ gặp Thứ trưởng Ngoại giao của Nga, cũng như gặp gỡ hàng giáo sĩ công giáo và cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Moscow.
Vatican hôm 12 tháng 12 vừa qua, Hội đồng Giám định Y khoa thuộc Bộ Phong Thánh đã nhìn nhận một cuộc khỏi bệnh là không thể giải thích được về phương diện khoa học trong tiến trình cứu xét hồ sơ xin phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Hồ sơ về vấn đề này sẽ được chuyển tới Ủy ban Thần học để cứu xét trước khi đưa lên Hội đồng Hồng Y thành viên Bộ Phong Thánh. Nếu qua được hai giai đoạn này nữa và được Đức Thánh Cha phê chuẩn sắc lệnh nhìn nhận phép lạ, thì Đức Phaolô VI sẽ được phong chân phước. Cách đây một năm vào ngày 20 tháng 12, 2013, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Đức Phaolô VI. Thỉnh nguyện viên án phong này là cha Antonio Marazzo. Cha cho biết, vụ khỏi bệnh lạ lùng mới được các bác sĩ thuộc Bộ Phong Thánh nhìn nhận liên quan đến một thai nhi hồi đầu thập niên 1990 tại California, Hoa Kỳ. Trong thời mẹ em mang thai, các bác sĩ nhận thấy có một vấn đề trầm trọng nơi bào thai, và vì những hậu quả đối với não bộ thường xảy ra trong những trường hợp tương tự, nên các bác sĩ đã đề nghị bà mẹ trẻ phá thai, nhưng bà không đồng ý và quyết định tiếp tục mang thai đến cùng, trông cậy vào sự chuyển cầu của Đức Phaolô VI, vì Giáo Hoàng đã công bố thông điệp sự sống con người hồi năm 1968. Thai nhi đã sinh ra mà không gặp vấn đề gì và người ta đợi em đến tuổi thiếu niên để xác nhận em hoàn toàn bình phục. Cha Marazzo nói với Đài Vatican rằng đó thực là một biến cố ngoại thường và siêu nhiên xảy ra nhờ lời chuyển cầu của Đức Phaolô VI. Một cuộc khỏi bệnh theo chiều hướng giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, một phép lạ liên hệ tới việc bảo vệ sự sống con người như được biểu lộ trong thông điệp và bảo vệ gia đình nữa. Trong năm qua đã có nhiều cuộc thảo luận về vụ khỏi bệnh này, với sự đối chiếu các ý kiến của các bác sĩ cho đến việc cứu xét chung kết hôm 12 tháng 12 vừa qua.
Bogota, một ngày sau khi thực hiện một cuộc khủng bố làm cho 8 người chết, phiến quân tả phái lực lượng võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, tuyên bố đơn phương đình chiến từ ngày hôm nay 15 tháng 12. Phiến quân đã gài bom trong một xe đậu cạnh một trạm cảnh sát ở miền Tây Nam Colombia, bom nổ làm cho 8 người chết. Đức cha Luis Augusto Castro Guigora, giám mục giáo phận Tuja, tuyên bố với đài phát thanh Caracol tối ngày 8 tháng 12 vừa qua rằng, vụ khủng bố này không góp phần chuẩn bị cho cuộc đối thoại hòa bình. Những vụ này phải tiếp tục thúc giục con người càng phải đấu tranh cho hòa bình, cho sự sống, cho tình huynh đệ và tôn trọng các ý kiến khác nhau. Cuộc hòa đàm giữa chính phủ Colombia và phiến quân đã bắt đầu từ giữa tháng 10 năm ngoái 2012 tại Oslo, Na Uy, và trong giai đoạn sau đó là tại La Habana, thủ đô Cuba. Cho đến nay, hai bên đã thỏa thuận với nhau về việc cải cách ruộng đất và hội nhập các phiến quân khoa vào hệ thống chính trị của đất nước. Cuộc hòa đàm còn phải bàn về 4 điểm khác, trong đó có vấn đề buôn bán ma túy, bồi thường cho các nạn nhân. Mục đích là để chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài từ nửa thế kỷ nay tại Colombia. Lực lượng phiến quân FARC được thành lập hồi năm 1964, hiện có khoảng 9.200 chiến binh và là tổ chức phiến quân lớn nhất tại Mỹ Châu Latin. Nhóm này bị Liên hiệp Âu Châu coi là tổ chức khủng bố và có nhiều thành tích vi phạm nhân quyền.
Jakarta, Tổng thống Indonesia, ông Susilo Bambang Yudhoyono, cảnh giác chống lại những cuộc khủng bố vào dịp lễ Giáng sinh và cuối năm dương lịch, gần dịp bắt đầu năm tuyển cử 2014 tại nước này. Báo Jakarta Globe số ra ngày 13 tháng 12 vừa qua đưa tin, Tổng thống Yudhoyono nói rằng đây là một vấn đề chính trị và chúng ta bắt đầu sống thời kỳ, trong đó tình trạng chính trị tại đất nước chúng ta đi vào một giai đoạn nóng bỏng và bị kích động. Tổng thống kêu gọi đặt các lực lượng an ninh Indonesia trong tình trạng báo động vào những tuần lễ tới đây. Ông cũng kêu gọi các đảng phái và các chính trị gia khi vận động tuyển cử hãy thực thi một cách ôn hòa và đừng sách động dư luận một cách không cần thiết. Tổng thống Indonesia đưa ra những lời trên đây sau khi được các cơ quan tình báo của cảnh sát cho biết các nhóm khủng bố đang gia tăng hoạt động. tướng Sutapman, chỉ huy trưởng cảnh sát, nói rằng đối tượng của các nhóm khủng bố nhắm vào miền Trung và miền Nam Sulawesi cũng như thủ đô Jakarta. Các lực lượng an ninh cảnh sát bắt đầu tăng cường việc canh gác các nơi thờ phượng. Năm sắp tới đây, các cử tri Indonesia sẽ đi bầu tổng thống và quốc hội mới. Theo hiến pháp, tổng thống Yudhoyono đã mãn 2 nhiệm kỳ và không thể ra tranh cử.
Mặt khác, tại Malaysia, Bộ trưởng Nội vụ nước này là ông Ahmad Zahid Hamidi tố giác rằng nhóm Hồi giáo Sikh thiểu số tại đây là một nguy hiểm đối với an ninh của đất nước. Ông ra lệnh tăng cường các biện pháp để tránh rủi ro nguy hiểm mà nhóm Hồi giáo này có thể gây ra. Bộ trưởng Hamadi tuyên bố như trên hôm 13 tháng 12 vừa qua với hãng tin Benatma của nhà nước Malaysia. Ông nói, trong chính trị, người ta có thể có ý kiến khác nhau, nhưng trong tín ngưỡng của chúng ta, chỉ có một câu trả lời duy nhất, đó là sự hiệp nhất của các tín hữu Hồi giáo Sunni. Bộ trưởng Hamadi cũng tuyên bố rõ ràng rằng ông không muốn Hồi giáo tại Malaysia bị chia thành hai khối Sunni và Sikh. Ông Hamadi là phó chủ tịch đảng UMNO đang cầm quyền tại Malaysia và phần lớn người Hồi giáo tại nước này theo hệ phái Sunni. Sau các tín hữu Kitô, các tín hữu Hồi giáo Sikh là nhóm thiểu số lớn nhất tại Malaysia.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Xin Chúa chúc lành cho việc lao động.
Khi hoàn thành xong công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã trao vào tay con người tất cả những thụ tạo khác để con người lao tác và canh giữ chúng. Lao động dường như trở thành một vinh quang cho con người vì được cộng tác với Thiên Chúa trong việc canh tân thế giới. Nhưng đồng thời, đó cũng là một nghĩa vụ mà Đấng Sáng Tạo đã trao ban cho con người. Thế giới tự nhiên sẽ trở nên lụi tàn khi không có con người canh tác. Những thành quả của thế giới tự nhiên sẽ được phong phú hơn khi có con người chăm bón, bảo vệ. Có thể nói, lao động là một hình thức con người thu tích những gì Thiên Chúa ban qua tự nhiên để có thể đảm bảo cho cuộc sống của mình. Chính con Thiên Chúa làm người năm xưa cũng phải kiếm sống bằng nghề mộc của cha Giuse. Lao động làm cho phẩm giá của con người được thăng hoa hơn, làm cho cuộc sống của con người có ý nghĩa hơn. Thế nhưng, có lẽ ai trong chúng ta cũng nghiệm thấy được những khó khăn trong việc lao động. Chẳng có lao động nào lại không đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ cái gì đó. Từng nhát cuốc bổ xuống trên ruộng đồng mang theo biết bao giọt mồ hôi nhễ nhãi. Cái nắng ban trưa của mùa hè như thiêu đốt người nông dân. Khi gió lên, khi mưa xuống, hạt mầm có nảy sinh không? Có sâu bệnh gì không? Nước có dâng lên làm ngập úng không? Một hạt gạo là cả một nỗi niềm lắng lo gói ghém trong đó. Nơi công ty, những áp lực của hợp đồng, của chất lượng sản phẩm cứ canh cánh không yên. Lao động làm chúng ta tốn sức, làm cho trí óc ta phải vận hành liên lỉ không ngơi, phải chạy đôn chạy đáo chỗ này, lựa lời ăn nói chỗ kia, phải vắt óc suy nghĩ ra chiến dịch này, khuyến mãi nọ để có khách. Mỗi sáng thứ hai hàng tuần luôn là một khoảng thời gian uể oải vì phải đi làm việc, phải kiếm đồng lương để lo cho con cái, cho gia đình, cho tương lai. Tệ hại hơn, con người ngày nay không còn xem lao động là một hình thức cải tạo thiên nhiên, nhưng đã trở thành một kiểu hủy hoại thiên nhiên cách tàn nhẫn. Chỉ vì đồng tiền, con người bất chấp những thủ đoạn, bất chấp cả những hậu họa có thể gây ra vì những hành vi sai trái của mình. Buông ma túy, buông người, giờ đây đã trở nên nghề thịnh hành hái ra tiền. Những cây gỗ quý, thú quý, thảo dược quý, giúp cân bằng hệ sinh thái đã bị con người khai thác không thương tiếc. Việc sử dụng những hóa chất giúp trái cây được tươi và rẻ đã gây ra không ít những chứng bệnh quái ác cho con người. Những khí độc thải ra từ các ống khói nhà máy đang ngày càng chọc thủng tầng ozone, lớp bảo vệ sự sống của con người. Rồi cũng vì đồng tiền, con người sẵn sàng hãm hại nhau, thủ tiêu nhau không thương tiếc. Mạng sống con người vốn là hình ảnh Thiên Chúa đã bị chính con người xếp ngang hàng với loại hàng hóa rẻ tiền. Đấy là hậu quả của một thứ lao động bất chính và phi nhân, đi ngược lại với lệnh truyền của tạo hóa. Trong ít phút ngắn ngủi hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa ban ơn cho chúng ta, giúp chúng ta có một ý thức đúng đắn về lao động, rằng lao động là cộng tác với Chúa vào công trình sáng tạo của người, rằng lao động là đặc ân mà Thiên Chúa chỉ ban riêng cho con người, và đồng thời cũng là một nhiệm vụ mà con người lãnh nhận trực tiếp từ tay tạo hóa. Chúng ta cũng hãy dâng lên Chúa những mệt mỏi của chúng ta khi lao động. Xin cho chúng ta biết chạy đến với người mỗi khi chúng ta mệt mỏi, nặng gánh vai mang, để được người nâng đỡ ủi an như lời người đã hứa. Từng giọt mồ hôi nước mắt vất vả mới làm nên được miếng cơm nuôi sống gia đình. Ước chi chúng trở thành của lễ dâng lên Chúa, để Chúa thánh hóa và tuôn đổ muôn ơn lành hồn xác cho chúng ta. Chúng ta cũng xin Chúa giúp chúng ta luôn tín thác vào Chúa hơn. Dù lao động để trang trải cuộc sống, nhưng chúng ta không bao giờ bám víu vào những của cải ấy, nhưng chỉ một lòng hướng về Chúa mà thôi, với niềm xác tín rằng Chúa sẽ lo lắng cho mình và ban cho mình hằng ngày dùng đủ. Chúng ta cũng xin Chúa ban ơn cho chúng ta, giúp chúng ta không quá tham lam vào của cải vật chất mà thực hiện những hình thức lao động có hại đến thiên nhiên và con người. Và cuối cùng, chúng ta hãy xin Chúa tạo điều kiện cho những ai đang thất nghiệp vì lý do khách quan hay chủ quan nào đấy. Xin Chúa cũng cho họ có được cơ hội tham gia vào việc gìn giữ và cải tạo thế giới này của Chúa qua tài năng của họ, để cuộc sống của họ cũng được ấm no hơn, mọi người sống hạnh phúc hơn và trần gian được bình an hơn.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Trần Phúc Nhạc trả lời một số vấn nạn do một thính giả nêu lên. Anh viết: Thưa cha, trong sở làm của con có một đồng nghiệp là thành viên giáo phái Chứng Nhân Jehovah. Anh ta nói với con rằng lễ Giáng sinh là một lễ của dân ngoại và Đức Giêsu không sinh ra ngày 25 tháng 12. Thế thì lập trường của giáo hội về vấn đề này thế nào, thưa cha?
Kinh Thánh cũng như các giáo hội Kitô không hề nói rằng Chúa Giêsu sinh ra đúng ngày 25 tháng 12. Khi cử hành lễ Giáng sinh, các tín hữu Kitô không tưởng niệm một ngày tháng, nhưng cử hành và mừng biến cố trước cứu thế Con Thiên Chúa giáng trần để cứu độ nhân loại. Thánh Kinh dạy rằng Đức Kitô đã sinh ra, đó là điều cốt yếu. Sự kiện chúng ta không biết rõ ngày tháng chính xác của biến cố ấy không phải là điều quan trọng và không hủy bỏ thực tại Chúa cứu thế Giáng sinh. Nói khác đi, sự kiện Chúa Giêsu Giáng sinh trong thời vua Herode, theo như phúc âm Thánh Matthew đã thuật lại, là một sự kiện lịch sử không ai chối cãi được, và đó cũng là một chân lý thuộc đức tin. Nhưng Chúa Giêsu Giáng sinh năm nào, ngày nào và giờ nào, đó là một vấn đề mà các sử gia cho đến nay vẫn chưa hoàn toàn xác quyết được. Theo ý kiến chung, cho đến nay vẫn được đại đa số các học giả chấp nhận, đó là Chúa Giêsu sinh cách đây không phải 2013 năm, nhưng có thể là trước đó 6-7 năm. Nguyên do như sau: có một tu sĩ học giả người Schitter sống ở Roma vào thế kỷ thứ 6 sau Chúa Giáng sinh. Ông tên là Dionysius Exiguus hay là Deni người nhỏ. Ông đem đối chiếu các văn bản phúc âm với lịch sử của đế quốc La Mã và Hy Lạp để đi tới kết luận rằng Chúa Giêsu đã sinh ra vào năm 754 sau ngày thành Roma được thiết lập và ông đặt năm đó là năm thứ nhất, nghĩa là theo đề nghị của tu sĩ Deni, năm 532 giáo hội Công giáo quyết định tính năm từ ngày mùng 1 tháng Giêng sau khi Chúa Giêsu sinh ra là ngày mùng 1 tháng Giêng năm thứ nhất, tương đương với ngày mùng 1 tháng Giêng năm 754 kể từ khi thành lập thành Roma.
Vậy khi nào thì người ta khám phá thấy có sự khác biệt giữa năm Chúa Giêsu đã sinh ra thực sự và năm mà người ta xác định theo lịch ạ?
Tới thế kỷ 19, một số sử gia khám phá ra sự kiện này là vì không đủ tài liệu để tra cứu, nên cha Đơni nhỏ người ấy đã lầm lẫn khoảng 6 hay là 7 năm, và đúng ra phải nói là Chúa Giêsu đã Giáng sinh vào năm thứ 6 hoặc là thứ 7 trước Tây Lịch, nghĩa là vào năm thứ nhất của kỷ nguyên hiện nay thì lúc đó Chúa Giêsu đã 6 hoặc là 7 tuổi rồi. Một số sử gia khác cho rằng Chúa Giêsu đã sinh ra vào khoảng năm thứ 5 hoặc là thứ 4 trước kỷ nguyên. Tới thế kỷ 20 thì có một số nhà thiên văn cũng muốn xác định năm sinh chính xác của Chúa Giêsu dựa theo năm xuất hiện của sao chổi Halley mà các đạo sĩ đã thấy. Có người đưa ra giả thuyết là Chúa Giêsu đã sinh ra năm thứ 12 trước kỷ nguyên. Có người thì cho rằng Ngài sinh ra năm thứ 7 trước kỷ nguyên. Sử gia Daniel Rob thuộc Hàn Lâm Viện Pháp đã viết trong cuốn Jésus en son temps, Chúa Giêsu trong thời đại của Ngài rằng, chúng ta có thể nói Chúa Giêsu sinh ra vào khoảng giữa năm thứ 8 và thứ 4 trước kỷ nguyên chúng ta, chắc chắn hơn là vào năm thứ 6 trước kỷ nguyên. Và lại, sự do dự ấy đối với cuộc đời của Chúa chỉ có một tầm quan trọng thật là nhỏ bé khi người ta nhận định rằng chính Thánh Luca cũng đã viết, khi Chúa Giêsu khởi sự thi hành sứ vụ của mình, thì Ngài trạc độ 30 tuổi.
Thưa cha, thế thì dựa vào đâu mà giáo hội mừng kính lễ Chúa Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 mỗi năm?
Sở dĩ ngày 25 tháng 12 được chọn để mừng lễ Giáng sinh là theo một truyền thống cổ kính. Sử liệu đầu tiên nói về lễ Chúa Giáng sinh 25 tháng 12 mà người ta còn giữ được là vào năm 336. Mãi đến năm 440 thì ngày 25 tháng 12 mới được thế giới chọn làm ngày lễ Chúa Giáng sinh. Giáo hội chọn ngày này là để thay thế lễ nghi của dân ngoại trong đế quốc Roma thời đó vẫn kính thần mặt trời Mitra hoặc là mặt trời thắng trận. Vì ngày thu phân 21 tháng 9 là ngày và đêm bằng nhau, và từ đó trở đi thì ngày càng vắn lại và đêm càng dài ra cho đến ngày đông chí. Thì ngày vắn nhất và đêm dài nhất. Nhưng từ ngày 25 tháng 12, theo cách tính của người xưa, ngày nay là 21 tháng 12 trở đi, thì tiến trình lại được đảo ngược lại, tức là ngày càng dài ra và đêm càng ngắn đi. Nói cách khác, từ đó trở đi thì mặt trời ngày càng thắng đêm tối. Để đánh dấu biến cố đó thì dân ngoại tổ chức ăn mừng thần mặt trời Mitra của họ. Vì muốn thu phục lòng tin tưởng của quần chúng, nên giáo hội đã thay thế lễ kính thần mặt trời bằng lễ sinh nhật Chúa Giêsu, và vì thế ngày lễ Giáng sinh là 25 tháng 12. Chúa Giêsu cũng được gọi là mặt trời công chính xuất hiện để thắng bóng tối của tội lỗi và quyền phép của ma quỷ. Như lời tiên tri Malakia đã nói trước đó, mặt trời công chính sẽ mọc lên trên các ngươi là những kẻ kính sợ danh ta. Vì những sự kiện đó, các tín hữu Kitô cũng gọi Chúa Giêsu là ánh sáng các dân nước, mặt trời mới, mặt trời và là ngày đích thực. Chúng ta cũng ghi nhận một sự kiện nữa là như phúc âm đã thuật lại lời thiên thần truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria và nói rằng bà Isabel đã có thai 6 tháng rồi. Vì thế mà ngày sinh của Thánh Gioan Tiền Hô được xác định là 24 tháng 6, tức là 6 tháng trước lễ Giáng sinh của Chúa Giêsu. Và lễ thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ Maria được xác định vào ngày 25 tháng 3, tức là đúng 9 tháng trước lễ Chúa sinh ra.
Thưa cha, hàng năm vào khoảng ngày mùng 6 hoặc mùng 7 tháng Giêng, Đức Giáo Hoàng vẫn thường lên tiếng chúc mừng các giáo hội chính thống nhân dịp các giáo hội này mừng lễ Giáng sinh. Tại sao có sự khác nhau như vậy giữa các giáo hội chính thống và công giáo ạ?
Các giáo hội đông phương như giáo hội chính thống và một số giáo hội khác không mừng lễ Chúa Giáng sinh vào cùng một ngày với đại đa số các giáo hội Kitô ở Tây Phương. Lý do vì việc chọn ngày để mừng lễ chỉ có tính cách tượng trưng mà thôi. Vào thế kỷ thứ ba, giáo phụ Clement thành Alexandria bên Ai Cập đã mừng lễ Chúa Giáng sinh vào ngày 19 tháng 4. Còn trong các giáo hội Kitô ở Đông Phương như giáo hội chính thống hoặc là một số giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương thì vẫn mừng lễ Chúa Giáng sinh vào ngày 6 tháng Giêng. Lý do có sự chênh lệch này là vì họ theo lịch Giuliano, còn chúng ta thì theo lịch Gregoriano. Ban đầu thế giới Kitô đều theo lịch Giuliano là lịch có từ năm 45 trước Chúa Kitô Giáng sinh, nhưng năm 1582, Đức Giáo hoàng Gregorio XIII quyết định cải tổ lịch Giuliano, lý do là vì kể từ khi bắt đầu được chấp nhận cho đến lúc đó, tức là trong vòng 1627 năm, lịch Giuliano đã bị trễ mất 10 ngày, tức là mỗi năm trễ mất 11 phút 14 giây. Vì thế Đức Giáo hoàng Gregorio quyết định rằng sau ngày thứ năm mùng 4 tháng 10 năm 1582 thì lịch sẽ nhảy lên 10 ngày, tức là trở thành ngày thứ sáu 15 tháng 10. Lịch Gregorio dần dần được chấp nhận trong hầu hết các quốc gia, kể cả các nước theo Tin Lành. Nhưng mà các tín hữu chính thống Đông Phương thì nhất định không chịu chấp nhận sự thay đổi đó và nói rằng thứ tự các ngày trong tuần là do Thiên Chúa tạo nên, do đó con người không được phép thay đổi. Vì thế họ vẫn giữ nguyên lịch cũ. Bởi vậy, ngày 6 tháng Giêng mà các giáo hội chính thống và một số giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương mừng xuất phát là từ đó, như giáo hội công giáo Ukraine chẳng hạn, chính ngày 25 tháng 12 theo lịch Giuliano là 6 tháng Giêng. Điều này chỉ còn lại trong các nghi lễ của các giáo hội Đông Phương mà thôi. Trong đời sống thực tế thì bây giờ lịch Gregoriano được chấp nhận trên toàn thế giới. Tóm lại là việc xác định ngày lễ Chúa Giáng sinh hoặc là xác định năm sinh chính xác của Ngài chỉ có tính cách tượng trưng và quy ước, chứ không thuộc về đức tin của giáo hội và các tín hữu. Nghĩa là chúng ta chỉ buộc phải tin Chúa Giêsu xuống thế làm người thực sự để cứu chuộc nhân loại, chứ chúng ta không buộc phải tin Chúa sinh ra ngày nào, giờ nào. Và các phúc âm cũng không được viết ra với mục đích nghiên cứu lịch sử hoặc nghiên cứu thiên văn, nhưng là với mục đích truyền đạt sứ điệp cứu độ cho con người.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Người con đã chẳng đặt sự khôn ngoan của chính người trên môi mẹ mình sao? Maria được dâng vào đền thờ.
Chúa Giêsu nói, cha đã nghe thấy những phê bình của các ông thầy lắt léo hay kiếm chuyện. Làm sao một trẻ nhỏ chưa được 3 tuổi mà có thể nói như vậy? Đó là quá lố. Người ta đã không suy nghĩ rằng người ta đã cho cha là quái dị khi gán cho tuổi trẻ của cha những thái độ của tuổi trưởng thành. Sự thông minh không đến với mọi người theo cùng một cách và ở cùng một tuổi. Giáo hội xác định ở 7 tuổi là tuổi có trách nhiệm, vì ở tuổi này một trẻ em dù chậm cũng có thể phân biệt điều tốt điều xấu, ít nhất một cách thô sơ. Nhưng có những trẻ rất sớm hơn đã có thể phân biệt, định đoạt và muốn với một lý luận đã phát triển đủ. Các trẻ nhỏ Imelda Lambertini, Rosa de Viterbo, Nelly Organ, Nenolina cho các con các ví dụ minh chứng. Ôi, các tiến sĩ ưa đòi hỏi để tới chỗ tin rằng mẹ cha có thể nghĩ và nói như vậy. Cha chỉ lấy cách tình cờ 4 đứa trong số hàng bao ngàn trẻ đông đúc trên thiên đàng của cha, sau khi đã biết lý luận như người lớn ở trên trái đất trong ít năm hơn kém. Lý trí là gì? Một ơn của Thiên Chúa. Thiên Chúa có thể ban nó trong mức độ người muốn, cho ai người muốn và khi nào người muốn. Lý trí cũng là một trong những điều làm cho chúng ta giống Thiên Chúa hơn cả. Thần trí được phú bẩm thông minh và lý trí. Lý trí và sự thông minh là những ơn nhưng không được ban cho con người ở thiên đàng dưới đất, và nó sống động biết bao khi ân sủng còn sống động. Tất cả sự khôn ngoan đều đến từ Chúa là Thiên Chúa, và nó luôn luôn ở nơi người ngay từ trước đời đời. Vậy con người sẽ được khôn ngoan thế nào nếu họ vẫn trung thành là con Thiên Chúa? Những khiếm khuyết của các con về trí tuệ là hậu quả tự nhiên của việc các con để mất ân sủng và sự lương thiện. Vì mất ân sủng, các con đã xa lìa sự khôn ngoan từ bao thế kỷ. Như khối vân thạch bị giữ kín trong một khung mờ vĩ đại, sự khôn ngoan không thể chiếu ra những tia rõ ràng qua lớp tối ám mà sự thiếu sót của các con làm cho nó ngày càng dày hơn.
Rồi Đức Kitô đã đến để trả lại cho các con ân sủng, một ơn tối thượng của tình yêu Thiên Chúa. Nhưng các con có biết giữ viên ngọc này cho nguyên tuyền và trong trắng không? Không. Khi các con không đập bể nó bởi ý muốn riêng của tội lỗi, thì các con làm dơ bẩn nó bởi những tội nhẹ liên tục, những thiếu sót, những dính bén xấu và cả những thiện cảm. Nếu nó không thực sự đồng minh với bảy mối tội đầu, thì nó cũng làm yếu mờ vẻ sáng của ân sủng và làm yếu các hoạt động của nó. Rồi sau đó, các con đã làm mờ tối vẻ sáng tuyệt vời của trí tuệ mà Thiên Chúa đã ban cho cha mẹ đầu tiên. Bao thế kỷ hư hỏng đã gây các hành động nguy hại của nó trên các sức mạnh của thân xác và các khả năng của tinh thần. Nhưng Maria không phải chỉ là đấng trong sạch, là Eva mới, được tạo dựng lại cho niềm vui của Thiên Chúa. Mẹ còn là siêu Eva, là tuyệt tác phẩm của đấng tối cao, là đấng đầy ơn, là mẹ của ngôi lời trong tư tưởng của Thiên Chúa. Bà Sirac nói, nguồn mạch khôn ngoan là ngôi lời. Vậy người con đã chẳng đặt sự khôn ngoan của chính người trên môi mẹ mình sao? Nếu đối với một tiên tri có nhiệm vụ nói các lời mà ngôi lời, sự khôn ngoan bởi bản thể, đã soi cho ông để nói với loài người, mà môi miệng cũng đã được thanh tẩy bằng than hồng, thì lẽ nào đấng là tình yêu lại không cho hiền thê của người, dù còn là trẻ nhỏ, đấng sẽ mang trong mình ngôi lời, sự chính xác và cao vời của ngôn ngữ sao? Bởi vì đó không còn là một trẻ em, rồi sau đó thành một người đàn bà. Nhưng đó là một thụ tạo thuộc về Thiên Chúa, được hiệp nhất trong ánh sáng và sự khôn ngoan vĩ đại của Thiên Chúa. Phép lạ không ở trong trí tuệ siêu việt, được phô bày từ thời thơ ấu bởi Maria, như sau này bởi cha. Phép lạ ở trong sự kiện là chứa đựng thượng trí vô tận cư ngụ ở đó, mà không làm cho đám đông kinh sợ cách thán phục, và không lôi kéo sự chú ý của Satan. Cha sẽ còn nói về đề tài này, nó thuộc loại những ký ức mà các thánh có được từ Thiên Chúa.
Maria được dâng vào đền thờ. Tôi thấy Maria đi ở giữa cha mẹ người trên các đường phố của Jerusalem. Những người qua lại dừng chân để nhìn đứa trẻ đẹp, ăn mặc màu trắng như tuyết, bằng một thứ vải rất nhẹ với những hình lá và hoa dày hơn trên nền vải mỏng. Tôi thấy hình như cùng thứ vải mà Anna mặc hôm lễ thanh tẩy, chỉ có điều đối với Anna thì nó không dài quá thắt lưng, trong khi đối với Maria thì nó dài hầu như tới đất và được phủ bằng một chiếc voan trắng, nhẹ, sáng, đẹp hiếm có. Mái tóc vàng xõa trên vai và nhiều hơn ở sau gáy, tinh tế lộ ra cho thấy tại những nơi không có cải hoa trên chiếc voan, nhưng chỉ là trên nền rất mỏng. Tấm voan được giữ chặt ở trán bởi một băng màu xanh dương rất lạt, trên đó có thêu một bông huệ bằng chỉ bạc, chắc là do người mẹ. Y phục, như đã nói, rất trắng, dài tới đất, và khi cô bé bước đi, người ta chỉ hơi nhìn thấy đôi chân nhỏ đi xăng đan trắng. Đôi tay nhỏ như những cánh hoa mộc lan ló ra ngoài tay áo dài. Ngoài cái băng màu xanh dương lạt, cô không có màu gì khác, tất cả đều trắng. Maria trông giống như mặc tuyết, Joachim mặc giống như trong lễ thanh tẩy, Anna mặc đồ tím rất đậm, cả áo khoác phủ lên đầu bà cũng tím đậm, bà chùm nó xuống rất thấp, tới tận mắt, đôi mắt tội nghiệp của người má, đỏ gay vì đã khóc quá nhiều. Bà không muốn khóc, nhất là không muốn bị nhìn thấy chảy nước mắt, nhưng bà không thể hãm được nước mắt dưới mũ của áo khoác. Sự dè dữ này rất có giá trị đối với người qua lại, và cả Joachim mà thường ngày thì đôi mắt trong sáng mà hôm nay cũng ướt và tối om vì những nước mắt đã đổ ra hay còn chảy nữa. Ông bước đi mặt cúi gù dưới chiếc khăn cuốn đầu mà ông cuốn sâu xuống dưới mặt. Ông Joachim lúc này có vẻ rất già. Nhìn thấy ông, người ta nghĩ đó là ông nội hay ông cố của cô bé mà ông dắt tay. Nỗi buồn bị mất cô đã cho người cha tội nghiệp một bước đi kéo lết. Sự mệt mỏi vì phải giữ gìn tất cả làm cho ông như già đi 20 tuổi. Khuôn mặt ông không phải chỉ già mà còn giống mặt người bệnh vì nó bị đè nặng và buồn chừng nào. Miệng ông hơi run giữa hai nếp nhăn hôm nay rất rõ ràng ở hai bên mũi. Cả hai người đều cố gắng giấu nước mắt của họ, nhưng nếu họ giấu được với nhiều người khác, thì họ không thể giấu được đối với Maria. Vì lẽ khổ người bé nhỏ, cô nhìn từ dưới lên, và cái nhìn của cô chăm chú luân phiên từ cha sang mẹ. Họ cố gắng mỉm cười bằng đôi môi run run của họ, và gia tăng sự nắm chặt của bàn tay họ trên bàn tay của Maria, mỗi lần con họ nhìn họ và mỉm cười. Chắc họ nghĩ, đây lại bớt đi một lần được nhìn thấy nụ cười này. Họ bước đi nhẩn nha chậm rãi, dường như họ muốn kéo dài con đường đến hết sức có thể. Tất cả đều là lý do để họ dừng lại, nhưng quãng đường sau cùng phải chấm dứt. Họ sắp sửa tới nơi. Kia, ở cuối đoạn đường lên dốc này là bức tường của nội khu đền thờ. Anna phát ra một tiếng rên và cầm lấy tay Maria chặt hơn nữa.
Anna cưng, tôi đi với chị. Một tiếng nói phát ra từ trong bóng của một cái cổng tò vò tại chỗ ngã tư đường. Elizabeth chắc chắn đang chờ bà, liền ra mặt và ôm chầm lấy bà vào lòng, và vì Anna khóc nên bà nói, đi, hãy vào trong nhà người bạn này một lát, rồi chúng ta đi cùng với nhau, Zakaria đang ở trong đó. Họ vào tất cả trong một căn phòng thấp và tối, có một lò lửa to đang cháy. Bà chủ nhà chắc là bạn của Elizabeth, nhưng không biết Anna. Vì lịch sự, bà rút lui để cho nhóm người được tự do. Đừng nghĩ rằng tôi hối hận hoặc tôi dâng kho báu của tôi cho Chúa cách tiếc xót, Anna giải thích qua làn nước mắt của bà. Nhưng quả tim tôi, ôi quả tim tôi, nó cảm thấy đau khổ chừng nào. Con tim già nua của tôi, nó sắp trở lại cảnh cô đơn của một người mẹ không con. Nếu chị cảm thấy... Tôi hiểu Anna của tôi, nhưng chị tốt và Chúa sẽ an ủi chị trong cảnh cô đơn của chị. Maria sẽ cầu nguyện để Chúa ban bình an cho mẹ nó, phải không? Maria vuốt ve bàn tay mẹ và hôn nó. Cô đưa nó lên mặt để được vuốt ve. Và Anna cầm chặt khuôn mặt nhỏ giữa hai bàn tay bà, và bà hôn đi hôn lại. Bà vẫn chưa no đủ những cái hôn. Zakaria vào và chào. Bình an của Chúa cho các kẻ công chính. Đúng, Joachim nói, hãy cầu xin sự bình an cho chúng tôi, vì con tim chúng tôi run rẩy khi dâng hiến nó, giống như của lễ của Abraham khi ông trèo lên núi, và chúng tôi sẽ không tìm được một của lễ nào khác để chuộc lại của lễ này. Chúng tôi không muốn vậy, vì chúng tôi trung thành với Thiên Chúa, nhưng chúng tôi đau khổ. Zakaria, thầy cả của Thiên Chúa, hãy hiểu cho chúng tôi và đừng tức giận. Không bao giờ. Trái lại, sự đau khổ của các bạn đã biết không vượt quá giới hạn có thể đưa các bạn tới chỗ bất trung, đã dạy cho tôi biết yêu đấng tối cao. Nhưng các bạn hãy tin tưởng, nữ tiên tri Anna sẽ săn sóc đặc biệt tới bông hoa này của David và Aaron. Lúc này đây là bông huệ duy nhất thuộc dòng dõi người mà David có trong đền thờ. Mặc dù thời gian đã tới kỳ hạn và các bà mẹ thuộc dòng David phải lo dâng hiến con gái họ vào đền thờ, bởi vì đấng Messiah sẽ sinh ra bởi một trinh nữ thuộc dòng David. Nhưng vì sự giảm sút của đức tin nên các chỗ dành cho các trinh nữ còn trống. Có quá ít các cô trong đền thờ, và về dòng giống hoàng gia thì không có ai cả, kể từ lúc Sarah con Elise ra khỏi đó để kết hôn đã từ 3 năm nay rồi. Thực sự thì còn thiếu tới 6 ngũ niên nữa mới tới kỳ đó, nhưng Vậy chúng ta hãy hy vọng rằng Maria sẽ là người thứ nhất trong các trinh nữ dòng David ở trước bức màn thánh.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm bệnh xá nhi đồng Thánh Marta gần nhà trọ nơi ngài cư ngụ. Roma, Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đang viếng thăm tại Nga từ ngày hôm nay 15 tháng 12 đến 18 tháng 12 tới đây. Jakarta, Tổng thống Indonesia cảnh giác chống lại những cuộc khủng bố vào dịp lễ Giáng sinh và cuối năm dương lịch, gần dịp bắt đầu năm tuyển cử 2014 tại nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 15.470 kilosit, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.890 kilosit, tức là 25m23 và 15.490 kilosit, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.